Ban Việt ngữ của đài RFI, Radio France International rất hân hạnh được đến với quý vị thính giả tại Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.565 kHz và trên làn sóng trung bình 1.296 kHz tại Hoa Kỳ trên làn sóng của đài Lý Tinh Sài Gòn Radio và tại Úc trên làn sóng của đài 2VNR.
Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Mai Vân, Thanh Thủy xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 5 tháng 2, 2010.
Tại Việt Nam, nhà văn Ly Khai Trần Khải Thanh Thủy bị kết án 42 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.
Bắc Triều Tiên tỏ thái độ thiện chí với Hoa Kỳ, tuyên bố sẽ trả tự do cho một người Mỹ nhập cảnh trái phép.
Trung Quốc dự báo Tân Cương tiếp tục bị mất ổn định trong nhiều năm trời.
Bangkok tạm ngưng việc cưỡng bức hồi hương người sắc tộc Karen về Miến Điện.
Thị trường chứng khoán thế giới đồng loạt sụt giảm từ Âu sang Á.
Hội nghị an ninh quốc tế thường niên khai mạc tại München, Đức Quốc với khoảng 300 nhà ngoại giao, chính trị và tướng lãnh thế giới.
NATO kêu gọi các nước châu Âu gửi thêm huấn luyện viên cảnh sát cho Afghanistan.
Mỗi ngày một sự kiện, Đảng Cộng sản Việt Nam bị chính giới cách mạng kỳ cựu tố cáo là mềm yếu trước Trung Quốc.
Trung Quốc tranh chấp thương mại với Liên hiệp châu Âu trong ngành xuất khẩu giày mũ da, nhà báo Nguyễn Văn Huy phân tích từ Paris. Kính thưa quý vị, tại Việt Nam, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy bị kết án 42 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Phát biểu trước tòa, nhà văn đã tố cáo một phiên xử dàn dựng. Và hôm nay, trong một phiên sơ thẩm, Tòa án Nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội đã tuyên án như trên đối với bà Trần Khải Thanh Thủy. Chồng bà là ông Đỗ Bá Tân cũng bị xét xử với cùng một tội danh, nhưng chỉ bị 2 năm tù treo kèm theo là 47 tháng thử thách. Ngay trước tòa án, bà Trần Khải Thanh Thủy và chồng đều tố cáo rằng những lời cáo buộc đối với bà hoàn toàn mang tính chất bịa đặt và vu khống. Xin nhắc lại là nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đã bị bắt vào tháng 10 năm ngoái sau khi tìm cách ra Hải Phòng ủng hộ những người đấu tranh cho dân chủ bị triệu ra tòa ở đây. Theo bản cáo trạng, hai vợ chồng nhà văn đã dùng mũ bảo hiểm, gạch và gậy gỗ đả thương một số người. Theo tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch thì thực tế đã diễn ra ngược lại. Chính bà Thủy và chồng đã bị những kẻ côn đồ quấy nhiễu và đánh bị thương. Tuy nhiên, bà lại bị công an quận Đống Đa bắt giữ, rồi sau đó chuyển đến giam trong một nhà tù ở Hà Nội cho đến lúc ra tòa vào hôm nay, không được tiếp xúc với gia đình, dù bà bị bệnh tiểu đường và lao. Luật sư của bà Trần Khải Thanh Thủy cũng đã nhấn mạnh trước tòa rằng việc bắt giữ nhà văn không phù hợp với luật pháp Việt Nam. Công an đã thụ lý hồ sơ không đúng cách. Những lời khai của những người gọi là nạn nhân của vợ chồng bà Thủy và những người chứng lại không logic. Cũng theo luật sư của hai bị cáo, các bằng chứng đưa ra không vững chắc. Cho dù vậy, bản án tuyên bố vẫn rất nặng. Theo ghi nhận của AFP, bà Trần Khải Thanh Thủy là người thứ 16 trong số những người hoạt động dân chủ bị kết án tù ở Việt Nam từ tháng 10 năm ngoái đến nay.
Bắc Triều Tiên tỏ thái độ thiện chí với Hoa Kỳ, tuyên bố sẽ trả tự do cho một người Mỹ nhập cảnh trái phép. Chính quyền Bình Nhưỡng vào hôm nay cho biết là sẽ trả tự do cho mục sư Robert Park đã thâm nhập vào lãnh thổ Bắc Triều Tiên một cách bất hợp pháp vào tháng 12 vừa qua. Theo hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA, sở dĩ Bình Nhưỡng quyết định trả tự do cho ông Park đó là vì ông đã hối cải một cách chân thành, hết lời dẫn. Vào cuối tháng giêng vừa qua, thì Bình Nhưỡng thông báo là đã bắt được một người Mỹ khác cũng đã vượt biên giới Trung Quốc sang Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, bản tin hôm nay không hề nhắc đến trường hợp này. Mục sư Robert Park, người Mỹ gốc Triều Tiên, đã bị bắt vào ngày lễ Giáng sinh 25 tháng 12 sau khi vượt qua biên giới Trung Quốc-Bắc Triều Tiên. Ông giải thích mục tiêu của ông là để thu hút chú ý dư luận thế giới về tình trạng nhân quyền ở Bắc Triều Tiên. Hãng thông tấn KCNA còn đăng như là bài phỏng vấn một sư Park. Qua đó, ông giải thích là đã hiểu sai tình hình ở Bắc Triều Tiên do những lời tuyên truyền của phương Tây, và ông rất hối hận về hành động của mình. Vẫn theo KCNA, ông Park còn cho biết là được đối xử rất tử tế và được dự lễ ở nhà thờ Bình Nhưỡng. Theo các nhà quan sát, quyết định trả tự do cho ông Park là một tín hiệu thiện chí của Bình Nhưỡng hướng về Washington. Trong thời gian qua, Hoa Kỳ cũng như Liên Hiệp Quốc và nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng nhân quyền Bắc Triều Tiên. Tháng 11 năm ngoái, một ủy ban thuộc Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã tỏ mối quan ngại trên vấn đề này trong một bản nghị quyết. Còn tháng 12 vừa qua, đặc sứ Mỹ về nhân quyền ông Robert King đánh giá rằng tình trạng nhân quyền Bắc Triều Tiên rất là kinh khủng và kêu gọi Bình Nhưỡng phải hành động nếu muốn cải thiện quan hệ với Mỹ. Còn trên hồ sơ hạt nhân, một lãnh đạo cao cấp Trung Quốc sẽ đến Bắc Triều Tiên vào tuần tới để thúc đẩy Bình Nhưỡng ngồi lại bàn đàm phán. Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap vào hôm nay, thì quan chức Trung Quốc sẽ đến Bình Nhưỡng là ông Vương Gia Thụy, đặc trách đối ngoại đảng.
Cũng liên quan đến tình hình Bắc Á, Trung Quốc dự báo Tân Cương tiếp tục bị mất ổn định trong nhiều năm dài. Người đưa ra lời tuyên bố này là thị trưởng thành phố Urumqi, thủ phủ của Tân Cương, ông Jack La Izzamundihe, trước hội đồng thành phố. Theo lời thị trưởng Urumqi, nơi xảy ra cuộc bạo loạn hồi tháng 7 năm ngoái làm gần 200 người chết, thì chính quyền sẽ phải chiến đấu cam go trong nhiều năm tới đây để đối phó với thành phần ly khai. Theo ông thì cần phải đề cao cảnh giác, chống khủng bố, chống ly khai, chống thành phần tôn giáo cực đoan và những kẻ cuồng tín. Nhân vật này còn đề ra các biện pháp như nỗ lực duy trì ổn định xã hội, theo dõi chặt chẽ di dân thuộc thành phần sắc tộc, những người từng bị kết án tù và những thành phần được xem là đáng nghi ngờ. Theo các hãng thông tấn nước ngoài, chính quyền Trung Quốc bằng mọi giá phải hán hóa vùng Tân Cương chạy dài đến tận Trung Á để duy trì kiểm soát vùng lãnh thổ nhiều tài nguyên này, cũng như là xứ sở của 8 triệu người Duy Ngô Nhĩ, theo đạo Hồi, nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Hồi đầu tuần, chính quyền địa phương thông báo đã tuyển mộ thêm 5.000 cảnh sát sau khi Bắc Kinh khuyến cáo phải gia tăng các biện pháp bảo vệ an ninh. Bộ Công an ở Trung Quốc đã chỉ thị cho lực lượng công an cảnh sát phải có hành động kiên quyết hơn, mặc dù an ninh ở Tân Cương đã được tăng cường từ sau vụ bạo loạn hồi tháng 7 năm ngoái. Trong khi đó, quan hệ giữa Hoa Lục và Đài Loan lại có chiều hướng xấu thêm. Hôm nay, Không quân Đài Loan thông báo sẽ trang bị trực thăng tối tân do công ty Eurocopter của châu Âu chế tạo. Trực thăng loại EC-225 có tầm hoạt động xa và trọng tải lớn sẽ được giao cho quân đội Đài Loan vào cuối năm tới 2011. Đài Loan chỉ đặt mua 3 chiếc với trị giá tổng cộng 110 triệu euro, nhưng các trực thăng loại cấp cứu này, theo như lời phát ngôn viên quân sự, sẽ giúp cho quân đội tăng cường khả năng trên đất liền cũng như trên biển ngày và đêm. Giới phân tích tại Đài Bắc dự báo là các trực thăng nói trên sẽ làm cho quan hệ Bắc Kinh-Đài Bắc căng thẳng thêm sau khi Hoa Kỳ thông báo bán cho Đài Loan một loạt vũ khí lên đến 6,4 tỷ đô la.
Còn Thái Lan tạm ngưng chiến dịch hồi hương người sắc tộc Karen về Miến Điện dưới sức ép của Hoa Kỳ và các tổ chức bảo vệ nhân quyền. Vào hôm nay, chính quyền Bangkok đã quyết định tạm đình chỉ chiến dịch cưỡng bức về Miến Điện người sắc tộc Karen đang lánh nạn tại Thái Lan. Từ khi chính quyền Miến Điện mở cuộc tấn công vào lực lượng ly khai Liên minh Quốc gia Karen KNU vào tháng 6 năm ngoái, khoảng 3.000 người Karen đã chạy sang lánh nạn ở vùng biên giới Thái Lan. Bangkok bắt họ hồi hương và hiện nay vẫn còn 1.700 người trong trại tị nạn. Hôm qua, 27 nghị sĩ Mỹ đã viết thư cho Thủ tướng Thái Lan yêu cầu ngừng chiến dịch buộc hồi hương những người tị nạn này. Theo họ, hành động này làm hoen ố hình ảnh của Bangkok. Thái Lan cũng bị tổ chức Human Rights Watch chỉ trích trong bản báo cáo mới đây của họ. Từ Bangkok, thông tin viên RFI Arnaud Dubus gửi về bài tường thuật.
La Thaïlande suspend son opération de rapatriement de réfugiés de la minorité ethnique Karen en Birmanie.
Quân đội Thái Lan hôm nay trên nguyên tắc phải đưa hồi hương một nhóm 161 người Karen, phần đông là phụ nữ và trẻ em, về phía bên kia biên giới. Nhóm người này nằm trong số 3.000 người đã chạy qua Thái Lan để lánh nạn cuộc chiến giữa quân đội Miến Điện và lực lượng ly khai Karen vào tháng 6 năm ngoái. Quân đội Thái Lan giải thích đây không phải là cưỡng bức hồi hương, mà những người Karen này tự nguyện trở về. Nhưng khoảng 40 tổ chức bảo vệ nhân quyền đã bác bỏ lời giải thích trên đây. Ngược lại, họ tố cáo hành vi cưỡng ép của phía Thái Lan. theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền, người Karen đã bị quân đội Thái đe dọa để buộc họ chấp nhận trở về Miến Điện. 27 nghị sĩ Hoa Kỳ đã viết thư cho Thủ tướng Abhisit, nói lên mối quan ngại của họ. Là người Karen tị nạn, một khi trở về bên kia biên giới, thì họ có nguy cơ bị xử tử, bị tra tấn, cưỡng hiếp, v.v. Chính phủ Thái Lan đã phải nhượng bộ trước sức ép hiện nay. Chiến dịch hồi hương do đó đã tạm ngưng. Trong lúc chờ đợi, các tổ chức độc lập xác nhận lời người Karen tự nguyện hồi hương. Chính quyền Bangkok đã từng bị chỉ trích về việc đẩy trở lại ra biển những người Rohingya và kế đến việc cưỡng bách hồi hương người Hờ Mông về Lào. Qua việc tạm ngưng hồi hương người Karen, hôm nay chính quyền Bangkok muốn gỡ gạc lại phần nào uy tín của mình về nhân quyền, nhất là khi mà lãnh đạo Miến Điện không đưa ra một lời bảo đảm nào về an ninh cho những người Karen hồi hương.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Hôm nay, các thị trường chứng khoán từ Á sang Âu tụt giảm theo chân thị trường Wall Street của Hoa Kỳ hôm qua. Tính đến chiều này, thì các thị trường chứng khoán Paris, London, Frankfurt đã mất đi nhiều điểm, trong khi thị trường chứng khoán của Madrid và Lisbon tiếp tục đà sụt giảm mạnh bắt đầu từ hôm qua. Về phần châu Á, thị trường chứng khoán Tokyo đã giảm đi gần 3%, còn mức tụt giảm của các thị trường chứng khoán Hồng Kông và Seoul vượt quá 3%. Trong lúc đó, thị trường chứng khoán Thượng Hải đã hạn chế được đà suy giảm. Hôm qua, tại Hoa Kỳ, thị trường chứng khoán New York đã rơi xuống mức thấp nhất từ tháng 11 năm ngoái đến nay, với hai chỉ số Dow Jones và Nasdaq bị giảm đi hơn 2,5%. Từ Washington, thông tín viên Jack Iduga phân tích.
Wall Street a connu hier sa plus forte chute depuis 9 mois dans la crainte de l'annonce.
Hôm qua, thị trường chứng khoán Wall Street của Hoa Kỳ đã tụt giảm xuống mức thấp nhất kể từ 9 tháng qua, trong nỗi e ngại là số việc làm bị dẹp bỏ trong tháng Giêng và được công bố hôm nay có thể cao hơn các dự đoán trước đây. Các nhà đầu tư đâm ra nghi ngờ tính chất đáng tin cậy của các dự phóng, vốn cách này mấy hôm còn nói rằng trong tháng Giêng hầu như không còn hiện tượng dẹp bỏ việc làm. Những phản ứng bi quan bất ngờ của Wall Street cũng xuất phát từ nỗi lo sợ trước sự kiện châu Âu sẽ trải qua một thời kỳ đình đốn kinh tế kéo dài và sẽ phải ban hành một số biện pháp thắt lưng buộc bụng nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ngân sách đang diễn ra tại các nước Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Đồng euro đã tụt giảm xuống mức thấp nhất từ tháng 5 năm ngoái và những người bi quan không tin rằng khu vực đồng euro sẽ có khả năng vượt qua một tình trạng suy thoái khác. Sự kiện đồng đô la lên giá cùng với nỗi lo sợ trước nguy cơ mức cầu thế giới sẽ giảm sút đã khiến cho nguyên liệu cũng bị giảm giá. Tại New York, dầu hỏa đã bị mất giá gần 5%.
Pierre-Yves Dugas, Washington, RFI.
Cũng trong lĩnh vực kinh tế, Liên hiệp châu Âu ghi nhận tiến trình kiện cáo của Trung Quốc về vụ giày mũ da. Hôm qua, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo đã khởi động tiến trình kiện Liên hiệp châu Âu ra trước Tổ chức Thương mại Thế giới WTO về vụ giày mũ da của Trung Quốc. Lập tức, Ủy ban châu Âu tuyên bố ghi nhận động thái của Bắc Kinh và cùng lúc tái khẳng định các biện pháp chống phá giá của châu Âu không phải là hành động bảo hộ mậu dịch như Trung Quốc lên án, mà thật ra là để ngăn chặn các hình thức cạnh tranh bất chính.
Theo thủ tục của Tổ chức Thương mại Thế giới, sau khi có yêu cầu của phía Trung Quốc, thì hai bên tranh chấp có 60 ngày để thương lượng. Nếu sau thời gian này không đạt được thỏa thuận, thì cơ quan phân xử của Tổ chức Thương mại sẽ thành lập nhóm đặc biệt để xem xét hồ sơ. Tháng 12 vừa qua, chính phủ 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu đã đồng ý kéo dài thêm 15 tháng thuế chống phá giá đánh lên giày mũ da do Trung Quốc và Việt Nam xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Giày Việt Nam bị đánh thuế 10%, trong lúc hàng cùng loại của Trung Quốc chịu thuế nặng hơn, từ 9,7 đến 16,5%. Trung Quốc cũng đã kiện Liên hiệp châu Âu trên hồ sơ chống phá giá khác liên quan đến đinh ốc bằng thép. Tại sao Bắc Kinh có hành động gay gắt kiện tụng châu Âu, biện pháp mà hiếm khi được sử dụng từ khi Trung Quốc được gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới? Mời quý vị khán giả theo dõi phần phân tích của nhà báo Nguyễn Văn Huy trong phần cuối bản tin.
Cũng tại châu Âu, Hội nghị quốc tế về an ninh khai mạc hôm nay tại thành phố Munich, miền nam nước Đức. Lần đầu tiên Trung Quốc gửi ngoại trưởng đến tham dự trong bối cảnh căng thẳng giữa anh khổng lồ châu Á và siêu cường số 1 Hoa Kỳ. Theo AFP, thì Hội nghị quốc tế về an ninh tổ chức hàng năm tại Munich hay München bắt đầu vào hôm nay và kéo dài trong 3 ngày. khoảng 300 nhân vật chính trị, ngoại giao và quân sự trên thế giới sẽ cùng thảo luận về các vấn đề nổi cộm trong bối cảnh quan hệ Hoa Kỳ và Trung Quốc suy thoái. Lần đầu tiên Trung Quốc cử đại diện là Ngoại trưởng Dương Khiết Trì, Washington cử Thượng nghị sĩ John Kerry, Cố vấn An ninh Quốc gia tướng James Jones và đặc sứ Richard Holbrooke đặc trách tình hình hai nước Afghanistan và Pakistan đến dự hội. Phía Nga cử Ngoại trưởng Sergei Lavrov, Tổng thống Afghanistan Karzai cũng sẽ có mặt, nhưng Hội nghị An ninh lại thiếu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon. Trong hồ sơ hạt nhân, người ta chờ đợi Iran sẽ đưa ra một đề nghị cụ thể. Ngoại trưởng Nga cho biết, ông sẽ gặp đồng sự Iran, ông Mottaki, bên lề hội nghị Munson. Trong khi đó, thì từ Bucharest, Tổng thống Traian Băsescu loan báo, Romania sẽ đón nhận quả tiễn của Mỹ trong kế hoạch mới lá chắn chống tên lửa. Thỏa thuận sẽ được thực hiện kể từ năm 2015. Đối với Romania thì kế hoạch mới là một tiến bộ so với dự án lá chắn của cựu Tổng thống Bush, chỉ bảo vệ một phần nhỏ lãnh thổ của Romania mà thôi. Theo lời Tổng thống Băsescu thì hệ thống phòng thủ mới không nhắm vào nước Nga. Phe đối lập Romania tuyên bố không chống lại dự án, nhưng đòi biết rõ chi tiết thỏa thuận với Hoa Kỳ trước khi chính thức chấp nhận. Chủ tịch Thượng viện Mircea Rohanem nhận định đây là một quyết định quan trọng trong chính sách ngoại giao của Romania.
Còn liên quan đến Afghanistan, Liên minh Bắc Đại Tây Dương nạp tù kêu gọi các nước châu Âu gửi thêm huấn luyện viên qua Afghanistan đào tạo lực lượng cảnh sát và quân đội. Trong cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng Liên minh Bắc Đại Tây Dương tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm nay, Tổng thư ký NATO ông Rasmussen và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert Gates sẽ thúc đẩy các nước châu Âu làm thêm một cử chỉ mang tính chất quyết định. Đó là gửi thêm huấn luyện viên cảnh sát và quân đội, nhiều chừng nào tốt chừng ấy, đến Afghanistan. Trước đây thì các nước châu Âu đã quyết định gửi thêm 10.000 quân đến đấy. Mục tiêu việc gửi thêm huấn luyện viên cảnh sát và quân đội được giải thích là để củng cố những thành quả trong cuộc chiến chống Taliban và chuẩn bị để 44 quốc gia tham gia lực lượng quốc tế ISAF có thể rút quân dần ngay vào năm tới 2011. Lực lượng đa quốc gia dưới quyền chỉ huy của tướng Mỹ Stanley McChrystal trên nguyên tắc sẽ chuyển dần cho quân đội và cảnh sát Afghanistan trách nhiệm đảm bảo an ninh. ISAF dự kiến sẽ tăng số quân đến Afghanistan lên 134.000 trong năm nay và lên 171.000 quân vào năm tới. Lực lượng cảnh sát với 80.000 người hiện nay dự kiến tăng lên hơn 100.000 vào tháng 10 tới đây và 134.000 vào năm 2011. Do đó, theo phía Hoa Kỳ, phải cần cử thêm 4.000 quân nhân qua Afghanistan để huấn luyện cho lực lượng an ninh. Lời đề nghị của Hoa Kỳ được đưa ra trong lúc mà quân đội Afghanistan và lực lượng đa quốc gia huy động hàng ngàn quân chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn ở miền nam Afghanistan, thành trì của phe nổi dậy.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam bị chính giới cách mạng kỳ cựu tố cáo là mềm yếu trước Trung Quốc.
Ngày 3 tháng 2 vừa qua, Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ niệm 80 năm ngày thành lập. Nhân dịp này, hãng tin Pháp AFP đã tìm hiểu tâm trạng của một số nhân vật cách mạng kỳ cựu. Nhận định của nhiều người đối với Đảng Cộng sản vào lúc này, theo AFP thật rõ ràng. Họ rất chua xót trước tình hình tham nhũng và lên án dưới lãnh đạo làm nhơ nền độc lập vốn đã phải khó khăn mới giành được. Một trong những nguyên nhân chính khiến những chiến sĩ cách mạng lão thành bất bình, đó là thái độ bị đánh giá là quá mềm yếu của giới lãnh đạo Việt Nam hiện nay đối với Trung Quốc. Người đầu tiên được AFP trích dẫn là Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, sinh năm 1916, nguyên đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc từ năm 1974 đến năm 1989, hiện vẫn còn sinh hoạt đảng. Trả lời AFP, ông nói, xin trích. Ngày nay, Đảng Cộng sản Việt Nam có khoảng 3 triệu đảng viên, nhưng họ không còn sức mạnh, uy tín và lòng tin như trong quá khứ. Theo ông Vĩnh, trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Đảng Cộng sản không có bao nhiêu người, nhưng đã đủ sức lãnh đạo cuộc nổi dậy và giành lại được độc lập. Cùng với một số người khác, tướng Nguyễn Trọng Vĩnh cho rằng người dân đã mất đi nhiều sự tin tưởng đối với đảng vì cho rằng giới lãnh đạo hiện nay quá mềm mỏng đối với Trung Quốc. hãng tin Pháp đã nhắc lại sự kiện chính quyền Việt Nam cho một công ty Trung Quốc khai thác mỏ bauxit trên Tây Nguyên. Điều này đã làm dấy lên cả một phong trào phản đối trong dư luận vào năm ngoái. Rất nhiều người thuộc mọi giới đã cho rằng tác hại môi trường và xã hội vượt xa các lợi ích về kinh tế. Các hiểm họa về an ninh quốc gia đối với Việt Nam cũng được nêu bật. Đối với AFP, nhân vật nổi bật nhất trong phong trào chống khai thác bauxit là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người đã giúp Việt Nam chiến thắng Pháp trong trận Điện Biên Phủ vào năm 1954. Bên cạnh vấn đề khai thác bauxit, công luận Việt Nam, chủ yếu là trên mạng Internet, cũng đã phê phán điều được một số người cho là phản ứng yếu ớt của chính quyền Việt Nam trước các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc tại hai vùng Hoàng Sa và Trường Sa. Giới ly khai trong nước và ngoài nước như Đại tá Bùi Tín đang sống lưu vong ở Paris đã chỉ trích thái độ được ông cho là mập mờ của giới lãnh đạo Việt Nam trên vấn đề Trung Quốc. Theo ông Bùi Tín, trước đây Đảng Cộng sản đã đóng một vai trò thiết yếu trong việc đòi độc lập, nhất là từ tay chế độ thực dân Pháp. Thế nhưng ngày nay, giới lãnh đạo lại tấn công vào những trí thức, lên tiếng tố cáo các mối đe dọa đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, đến từ Trung Quốc. Còn ở trong nước, nhà địa vật lý Nguyễn Thành Giang, nay đã về hưu, cũng cho rằng các lãnh đạo Việt Nam có dấu hiệu sẵn sàng hy sinh dân tộc và đất nước để nhận sự trợ giúp của Trung Quốc nhằm duy trì quyền lực độc tôn. AFP đã nhắc lại một loạt những vụ xử diễn ra trong thời gian gần đây nhắm vào một số nhà ly khai bị buộc tội có hành động chống chính quyền, trong đó có việc treo biểu ngữ đòi dân chủ. Các khẩu hiệu này, theo AFP, còn gợi đến vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển với Trung Quốc. Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã lên tiếng khẳng định rằng Đảng sẽ ngăn chặn, không cho các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ và nhân quyền để phá hoại cách mạng của dân tộc. Thế nhưng, theo hãng AFP, những người phê phán hiện nay đã cho rằng chính các lãnh đạo Việt Nam là tác nhân bóp méo di sản của cách mạng, khi họ sử dụng quyền lực phục vụ lợi ích cá nhân và làm tổn thương nền độc lập của đất nước bằng việc kết thân với Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với tạp chí văn hóa Từ giả tuổi thơ, bước vào thế giới đầy hiểm họa không tên, Bảo Thạch phỏng vấn nhà thơ Thường Quán về tiểu thuyết The Catcher in the Rye, Bắt trẻ đồng xanh của tác giả vừa mới qua đời, J.D. Salinger. Tiếp theo đó là một điểm báo do Thanh Thủy biên soạn, nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới vào năm 2001, lần đầu tiên Trung Quốc dùng đến biện pháp kiện cáo để giải quyết xung khắc với châu Âu trong hồ sơ thương mại, sau vụ đinh ốc bằng thép đến lượt hồ sơ giày mũ da. Cùng lúc đó, vào ngày hôm qua, chính quyền Trung Quốc cũng đã gây gắt công kích Tổng thống Mỹ Obama, gây sức ép buộc Bắc Kinh nâng giá đồng nhân dân tệ. Để tìm hiểu thêm về những lý do sâu xa khiến xảy ra xung khắc da dày mà Việt Nam cũng bị vạ lây, mời quý thính giả theo dõi phân tích của nhà báo Nguyễn Văn Huy ở Paris.
Thưa anh, cái vụ kiện cáo này nó diễn ra trong một bối cảnh rất là nguy ngập cho cả thế giới, nhất là sau cái vụ khủng hoảng tài chính năm 2008. Hiện nay tất cả các quốc gia phát triển phương Tây và Hoa Kỳ đó, nước nào cũng đang có những việc gặp khó khăn về tài chính, thành ra họ đang nghiên cứu rất là kỹ tất cả mọi biện pháp để làm sao phục hồi lại cái sinh hoạt kinh tế và tài chính của họ. Và trong cái sự mà xét lại này đó, họ thấy rằng trong cái sự trao đổi thương mại tự do giữa các quốc gia với nhau đó, thì thế giới phương Tây và Hoa Kỳ là những nạn nhân của chính sách xuất khẩu ồ ạt của Trung Quốc. Tại vì đây không phải là một pháp bảo hộ, tại vì châu Âu hiện nay đưa ra cái biện pháp mà tăng thuế hàng nhập khẩu từ Trung Quốc là để biện pháp chống sự phá giá của Trung Quốc. Tại vì hiện nay đó, Trung Quốc vẫn giữ cái đồng nhân dân tệ thấp để mà tuôn hàng hóa ra nước ngoài bán cho rẻ, để mà dễ bán hơn người khác và cạnh tranh với những quốc gia khác để thu về ngoại tệ. Lúc đó các quốc gia phương Tây này khi mà thấy hàng hóa rẻ thì dân chúng người ta vẫn thích mua những hàng hóa rẻ. Chính vì vậy, cái ngành sản xuất của quốc gia phương Tây này bị thiệt hại. Tại vì giày, nếu mà giày dép của Trung Quốc bán thì sao giá rẻ, các cái hàng sản xuất của châu Âu không cạnh tranh được thì họ sẽ đóng cửa và sẽ gây nạn thất nghiệp. Chính vì vậy, cộng đồng Liên hiệp châu Âu đó, họ đang nghiên cứu thấy rằng cái giá thành của hai nơi sản xuất giày và dép của Trung Quốc và châu Âu nó không khác biệt bao nhiêu. Nhưng mà nếu mà Trung Quốc giữ cái đồng nhân dân tệ thấp thì cái sự chênh lệch nó quá rõ ràng, sẽ gây thiệt hại cho nền sản xuất giày da của châu Âu. Chính vì vậy họ đưa ra những biện pháp là đánh thuế để mà rút ngắn lại cái khoảng cách sai biệt, để cho hai bên nó có một sự cạnh tranh chính đáng. Mà làm như vậy đó thì Trung Quốc bị thiệt hại, tại vì hàng hóa của Trung Quốc bán giá rẻ, tại vì họ đã siết lại cái tiền lương, đồng thời giá thành hàng hóa mua nguyên vật liệu nó rẻ, nhưng mà đồng thời cái đồng nhân dân tệ nó rẻ nữa thì không ai cạnh tranh họ được. Và chính vì vậy họ cố tình giữ đồng nhân dân tệ thấp. Nhưng mà châu Âu này thấy cái sự đồng hồ cạnh tranh bất chính, chính vì vậy họ đã tăng giá giày da của Trung Quốc, và trong đó có cả Việt Nam nữa. Nhưng mà cước Trung Quốc thì cao hơn một chút xíu, chẳng hạn như từ 9,7% đến 16,5%, trong lúc đó giày da của Việt Nam có 10%. Nhưng mà nếu mà tính ra bằng giá thành của một đôi giày đó, nếu giá một đôi giày khoảng 50 euro đó, thì sự gia tăng cái thuế này nó chỉ giá trên đó khoảng 1.5 đồng mà thôi, tức là không có bao nhiêu. Nhưng mà nhìn về số lượng lớn, thành ra đây là một số tiền rất là lớn mà ngành sản xuất da giày của Trung Quốc sẽ bị thiệt hại. Chính vì vậy mà họ đã kiện trước cái Tổ chức Thương mại Thế giới về cái sự mà gia tăng thuế quan nhà nhập khẩu của hàng hóa Trung Quốc.
Thưa anh, nhưng vì sao mà giày da Việt Nam cũng bị vả lây? Phải chăng đây là một cái mà người ta gọi là thiệt hại
thương mại hổ tương?
Yeah. Phải chăng Việt Nam vô tình là nạn nhân của một cái sự cạnh tranh bất chính của phía Trung Quốc, thưa anh?
Thưa anh, cũng là một phần đúng, tại vì nó thẳng ra đó, mình thấy là trong sản xuất hàng hóa của Việt Nam hiện nay đó, nó có một cái sự chồng chéo một cách kỳ lạ. Tức là Việt Nam mình có một cái quota để xuất khẩu giày dép qua bên quốc gia châu Âu, nhưng mà mình không đủ khả năng sản xuất. Và chính vì vậy đó, một số công ty của Trung Quốc đã vào Việt Nam xuất khẩu hàng của họ qua Việt Nam, rồi là dán nhãn hiệu, lấy nhãn hiệu Made in Việt Nam để xuất khẩu lại qua quốc gia khác. Thật ra chính vì vậy mà trong cái sự cạnh tranh này đó, Việt Nam mình có sản xuất giày da thật cho những cái hãng lớn như Adidas, Timberland hoặc là Reebok hay là Nike, nhưng mà cái số hàng xuất của mình quá ít đi, trong lúc Trung Quốc nó sản xuất quá nhiều. Thành ra họ sản xuất qua những cái quota của họ đã vượt qua rồi, thành ra cái số giày dư thừa đó họ đã đem qua Việt Nam dán nhãn hiệu Việt Nam xuất khẩu lại. Thành ra chính vì vậy Việt Nam mình vả lây. Chứ thực sự cái giá thành của giày dép của mình nó có rẻ thật so với châu Âu, nhưng mà không rẻ quá để mà phá giá, để gây một cái sự thiệt hại cho nền giày dép của châu Âu. Là chính vì vậy đó, trong cái cuộc này, cái ủy ban điều tra của Hội đồng châu Âu họ thấy rõ vấn đề, thì ra họ mới đánh giá, chứ họ không có làm ẩu tả đâu.
Dạ, tức là họ đánh thuế lên giày Việt Nam, dạ, nó tương đối nó nhẹ hơn là cái biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc.
Nhưng mà đây tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái cảnh cáo những người sản xuất giày tại Việt Nam, tức là không nên lạm dụng cái sự mà dễ dãi của châu Âu để mà dùng giày của Trung Quốc lợi dụng đó để hưởng hoa hồng để xuất khẩu lại qua châu Âu. Thì chính vì vậy đây là một lời cảnh cáo mà thôi.
Phía Trung Quốc cho rằng trong theo luật của Tổ chức Thương mại Thế giới thì trong vòng 60 ngày nếu mà châu Âu không có hủy bỏ cái quyết định mà kéo dài cái thời gian chống trợ giá của Trung Quốc, tức là cho đến tháng 5 năm 2011 ấy, thì Trung Quốc sẽ kiện ra trước Tổ chức Thương mại Thế giới. Trong cái hoàn cảnh hiện nay, kinh tế thế giới người ta nói là Trung Quốc càng ngày càng kênh kiệu. Theo anh thì cái việc mà Trung Quốc đọ sức với Liên hiệp châu Âu trong cái hoàn cảnh này đó có hợp với thiên thời địa lợi nhân hòa cho phía Trung Quốc không thưa anh?
Anh Thanh, hiện nay đó mình thấy rằng cái đà khủng hoảng kinh tế thế giới chung ngày nay đó, quốc gia nào cũng bị ảnh hưởng hết. Nhưng mà các quốc gia châu Âu này là những quốc gia tự do, dân chủ, họ ra những cái gì sai trái, những cái gì xấu họ nói ra liền. Họ đi cùng nhau giải quyết. Trong lúc đó Trung Quốc phải nhớ là Trung Quốc là một quốc gia độc tài. Thành ra chính vì vậy có những cái gì xấu họ cố gắng họ che giấu. Thật sự trong hiện nay đó Trung Quốc đang gặp rất nhiều khó khăn chứ không phải là thành công như chúng ta tưởng, là tức là có cái tỷ lệ phát triển 8,7% như họ nói. Cái sự mà cương kiệu của Trung Quốc hiện nay đó là một cái hành động giả tạo, tại vì thật sự cái nền kinh tế của Trung Quốc ngày nay đang gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mà vì Trung Quốc là một quốc gia độc tài, thành ra những cái khó khăn này đó chính quyền cố gắng che giấu, không muốn cho mọi người biết, để mà cố gắng tạo ra một bộ mặt phát triển là để hấp dẫn đầu tư, đồng thời kêu gọi những sự giúp đỡ của thế giới. Nhưng mà hiện nay cái bong bóng mà về bất động sản của Trung Quốc hiện nay sắp nổ bùng, tại vì trong cái cuộc cố gắng phô trương này đó, thứ nhất là sau Thế vận hội 2008 và sắp sửa tới đây đó là hội chợ Thượng Hải 2010, Trung Quốc đã dùng hết tất cả mọi khả năng để cố gắng xây dựng thật nhanh những nhà tòa nhà cao ốc, vay tiền khắp nơi để mà cố gắng đưa ra một bộ mặt phồn vinh. Nhưng cái vấn đề hiện nay là trước cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới này đó, là số nhà cửa đó hiện nay không có người thuê và đồng thời cũng không bán được cho ai hết. Trong lúc đó những công ty vay mượn tiền của ngân hàng để xây dựng họ không có đủ khả năng hoàn trả. Thành ra, cái hệ thống ngân hàng của Trung Quốc hiện nay đang gặp rất khó khăn, có thể vỡ bùng bất cứ lúc nào như trường hợp của Mỹ trong năm 2008 hay là Dubai trong năm vừa qua. Đã chính vì vậy, Trung Quốc đang cố gắng cương tối đa là áp lực với mọi người và có thể kiện cáo đủ mọi người, kể cả Hoa Kỳ. Họ làm như là họ là một quốc gia hùng mạnh có quyền đến mọi người, nhưng mà thực sự đây là một hình thức che giấu một cái sự yếu đuối mà trong tương lai tôi nghĩ là rất là nguy ngập cho Trung Quốc.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Văn Huy. Bản Việt ngữ RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Việt Nam, nhà văn ly khai Trần Khải Thanh Thủy bị kết án 42 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.
Bắc Triều Tiên tỏ thái độ thiện chí với Hoa Kỳ, tuyên bố sẽ trả tự do cho một người Mỹ nhập cảnh trái phép.
Trung Quốc dự báo Tân Cương tiếp tục bị mất ổn định trong nhiều năm.
Bangkok tạm ngưng việc cưỡng bức hồi hương người sắc tộc Karen về Miến Điện.
Thị trường chứng khoán thế giới đồng loạt sụt giảm từ Âu sang Á.
Hội nghị an ninh quốc tế thường niên khai mạc tại Munich ở Đức với khoảng 300 nhà ngoại giao, chính trị và tướng lãnh.
NATO kêu gọi các nước châu Âu gửi thêm huấn luyện viên cảnh sát và quân đội qua Afghanistan.
Chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam bị chính giới cách mạng kỳ cựu tố cáo là mềm yếu trước Trung Quốc.
Từ Japan Airlines đến Toyota, uy tín của Nhật Bản bị sức mẻ nghiêm trọng. Đây là chủ đề chính của một điểm báo do Thanh Thủy biên soạn. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Văn hóa. Từ giả tuổi thơ, bước vào thế giới đầy hiểm họa không tên, Bảo Thạch phỏng vấn nhà thơ Thường Quán về tiểu thuyết The Catcher in the Rye, Bắt Trẻ Đồng Xanh của tác giả vừa mới qua đời, J.D. Salinger.
Catcher in the Rye là tiểu thuyết duy nhất của J.D. Salinger, nhà văn Mỹ vừa từ trần ngày 27 tháng Giêng. Ở Việt Nam, tiểu thuyết này được dịch với tựa đề Bắt Trẻ Đồng Xanh, còn tại Pháp với cái tên La Trappe-Cœur. Sau khi nó được xuất bản năm 1951 tại Hoa Kỳ, tác phẩm này bị loại trừ khỏi các tủ sách công cộng và bị đánh giá là thô tục, hù bại. Nhưng nó lại được độc giả nồng nhiệt đón nhận, và từ đó đến nay lớp trẻ nhiều thế hệ tôn vinh. Rất nhiều bài nhạc, phim ảnh nhắc nhở đến nó hoặc đã vay mượn những hình ảnh trong tiểu thuyết này. Có lẽ từ tiểu thuyết này toát ra một sức mạnh bị xem là khuynh đảo tôn ti trật tự. Để thưởng thức được Catcher in the Rye, độc giả phải đọc nó với con mắt của tuổi 16-17, với tâm hồn của những đứa trẻ ngông dại, không muốn trưởng thành. Thoạt đầu, đây là một tiểu thuyết mang chủ đề nhỏ. Chủ đề là thời điểm con người từ giã tuổi thơ để bước vào đời. Dưới dạng tự truyện, nhân vật xưng tôi là Holden Caulfield, một thiếu niên bị đuổi học, lang thang trong New York trước ngày Giáng sinh. Từ khách sạn đến phòng trà, từ công viên Central Park đến nhà ga, cậu bé mới lớn chạm trán với đủ hạng người. Một nhân viên khách sạn 65 tuổi, xách vali, mà chỉ nhìn thấy đã khiến cậu ta chán đời. Một cô gái điếm và gã ma cô đánh lừa cậu ta để cướp thêm 5 đô la. Vị thầy giáo mà hành vi khiến cậu hoảng hốt. Holden Caulfield chỉ gặp sự giả dối, đạo đức giả. Sôi nổi, bồng bột, đứa con trai ngỗ nghịch, cảm thấy mọi điều đều đáng ghét. Có lẽ con người duy nhất cậu ta thương yêu là đứa em gái, Phoebe. Vào cuối câu chuyện, nhìn nó, cậu ta bỗng cảm thấy hạnh phúc. Tước bỏ mặt nạ của người lớn, cậu ta chỉ yêu thương và nể trọng tuổi thơ, cái tuổi chưa phạm tội. Khi đọc kỹ tiểu thuyết này, độc giả khám phá thấy xuất hiện đằng sau câu chuyện và 1001 chi tiết dí dòm, gương mặt của cái chết, nỗi hoang mang trước tình dục và sự tha hóa.
cùng với Holden Caulfield, độc giả chia sẻ mối hoài niệm về quãng đời ngắn ngủi khi con người bé bỏng, đánh mất thiên đường, nhảy vọt về phía trước vào một thế giới đầy hiểm họa không tên. Thường quán về tiểu thuyết The Catcher in the Rye. Anh đã có dịp đọc tác phẩm này qua tiếng Anh và khi nó được chuyển ngữ sang tiếng Việt tại Việt Nam vào thập niên 70. LFP hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với anh Thường Quán. Thưa anh, đầu tiên hết xin hỏi anh rằng cái tựa The Catcher in the Rye, Việt Nam trước đây đã từng dịch là bắt trẻ đồng xanh, trong khi đó thì Pháp lại dịch là L'attrape cœur.
Vâng, nếu tôi nhớ không lầm thì tác phẩm này được Thúy Hải dịch ra tiếng Việt từ cái nguyên bản tiếng Anh đó. Và thì cô Thúy Hải thì có cô đi du học tại Hoa Kỳ, sau đó trở về thì cô dịch một số những tác phẩm hay của bên văn chương của phía Anh Mỹ ra tiếng Việt, và thời đó thì nó được tiếp nhận rất là nồng nhiệt trong thế giới độc giả của miền Nam vào khoảng 1970-1974 đó. Thì cái tác phẩm Bắt Đồng Xanh là một trong những tác phẩm đó. Thì có lẽ rằng là nhiều người cũng muốn biết là tại sao dịch là Bắt Trẻ Đồng Xanh đó. Thì nếu mà mình đọc lại cái nguyên bản thì cái đó cũng là một cái lối dịch cũng rất là hay. Tại vì nguyên bản thì là vào giữa cái cuốn The Catcher in the Rye đó. Thì chúng ta nhớ là cái cậu Holden Caulfield sau khi mà bị đuổi học thì đi lang thang trên đường trở về nhà đó. Thì một buổi sớm thấy một cái gia đình đi nhà thờ về, thì cái gia đình đó có giàu có lắm. Thì bố mẹ đi và có một đứa con đó, nó đi tung tăng và nó hát một cái bài đồng ca đó. Thì cái bài đồng ca đó có cái câu là If a body catch a body coming through the rye. Để mình dịch ra tiếng Việt mà dịch gọi là trực dịch đó, thì là nếu một cái thân thể chụp bắt lấy một thân thể để xuyên qua cánh đồng lúa mạch, hay là mình dịch mà khác đi một chút đó thì là làm như một người chụp bắt lấy một người chạy về tới giữa cánh đồng xanh. Cho nên thành ra cái mà bắt gà đồng xanh đó, trong cái nghĩa đó, tức là mình tưởng tượng ra một cái hình tượng là có một cái đứa trẻ nó chạy giữa cánh đồng đó và nó ào tới và có một cái người ôm chầm lấy nó giữa một cái cánh đồng xanh. Thì cái này nó cũng nắm bắt được cái gọi là cốt lõi của cái câu chuyện đó của cái cậu Holden Caulfield.
Như vậy thì là dịch là Việt Nam như vậy cũng đã dịch khá sát, mà hơn nữa nó cũng đúng theo cái tinh thần của ngôn ngữ Việt Nam, phải không anh? Xin hỏi anh rằng những năm đó
rất là thơ mộng đó anh. Có lẽ rằng là đó một lối dịch mà mình đọc vô mình khiến cho người ta cảm thấy là người ta vừa bắt lấy được một cái hình tượng, vừa thấy được cái sự thơ mộng của nó và vừa nắm bắt được cái tinh túy của cái tác phẩm ngay tức khắc đó.
Thưa anh,
lối dịch khá hay.
Những năm đó, xin hỏi anh, tại Việt Nam, độc giả vào lúc đó có cảm nhận được cái quyển thuyết này, có hưởng ứng cái quyển tiểu thuyết này không anh?
Nếu mà tôi nhớ không lầm thì những cái tác phẩm của Trí Hải vào thời đó đã được tiếp nhận rất là nồng nhiệt, và Bắt Trẻ Đồng Xanh đó thì là cũng được tiếp đón trong cái không khí đó. Có lẽ rằng là cái nhà chơi đi Salinger vào cái lúc đó thì là một cái tên tuổi nó tương đối là lạ đó. Thế nhưng mà nhờ những cái người như là Phạm Công Thiện hay là Trí Hải, những người như vậy họ bắt đầu họ giới thiệu cái nền văn học của thế giới đến với là độc giả Việt đó. Thì như chúng ta biết là những cái tác phẩm vào cái khoảng đó mà đối với Tây phương thì là nó không là mới, thế nhưng mà đối với Việt Nam thì là nó mới lắm. Và đối với người Việt Nam mà mình bắt đầu mình tiếp nhận cái nước Mỹ đó qua truyền hình thôi đó, thì tới lúc mà đọc những cái tác phẩm này thì mình mới nắm bắt được thêm là cái tâm tình của một cái người Mỹ nó khác với là cái tâm tình mà mình thấy ở trên những cái phim Hollywood hay là trên những cái cuốn phim truyền hình. Thế nên nó đúng là một cái tác phẩm có vừa là có giá trị về cái mặt văn chương, và thêm nữa là một cái văn phong nó hoàn toàn mới, đánh thức cái con người ta về cái có những cái cách nhìn về cuộc đời khác nhau đó, từ như cái nhân vật Holden Caulfield đó, nhân vật người Mỹ đó, thì họ có một cái nhìn về cái thế giới mà tương đối nó cũng là gần gũi với là cái nhìn của rất là nhiều người trẻ Việt Nam vào lúc đó. Thì mình có thể mình một cách chủ quan mình thấy là nó vì nó được tiếp nhận và bản thân mình chiếu rọi ra, thì mình thấy được, nhất là khi mà vào thời đó tôi cũng được đọc cái tác phẩm Anh Ngữ đó, thì thấy nó gọi là ăn khớp với là những cái suy tưởng của những cái người bạn của mình đấy, bắt đầu lớn lên và bắt đầu nhìn thấy là cái thế giới bên ngoài nó bắt đầu nó khác với là cái thế giới mình dạ từ cái thế giới tuổi thơ, mình bước vào một cái thế giới mới, và những điều mà mình mơ ước trong cái thế giới tuổi thơ và thánh thiện đó nó bắt đầu mất dần, nhất là trong cái thế giới mà chiến tranh vào thời đó nữa, cộng với là những cái sự tha hóa trong cái xã hội của thế giới người lớn đó. Tôi nghĩ là đó là một cái tác phẩm mà hay và tới đúng lúc để mà được đón nhận, và nó cũng diễn tả được cái khao khát của cái độc giả Việt Nam vào lúc đó.
Có lẽ phải nói rằng không chỉ có ở Việt Nam mà gần như ở khắp thế giới, và không chỉ có một thế hệ đã được đọc tại Mỹ những năm 50, sau đó những thế hệ khác trên thế giới, mà tác phẩm này đã gây được một cái ấn tượng rất là đậm nét trên độc giả của nhiều thế hệ từ trước đến nay. Phải nói rằng như vậy cũng rất là hiếm, và tất cả chỉ xoay quanh một câu chuyện, một cậu bé tên là Holden Caulfield, và xoay quanh khoảng 3 ngày trời trước mùa Giáng sinh mà cậu ta lang thang trong thành phố New York, và cậu ta nhớ lại một số kỷ niệm của cậu ta.
Vâng, có thể nói rằng là nó độc đáo ở chỗ là nó là một cái tác phẩm được dịch ra nhiều thứ tiếng, và được nhất là cái thế giới tuổi thơ đó, tức là vừa là người lớn vừa là thanh thiếu niên cho tới cái lứa trung học đó, đều đón nhận nó một cách nồng nhiệt ở khắp nơi trên thế giới. Thì ít có cái tác phẩm nào mà đã đi xuyên qua nhiều cái thế hệ và nhiều cái biên giới quốc gia khác nhau đó, tác phẩm này nó có cái độc đáo đó nè. Và thêm nữa là cái văn phong của The Catcher in the Rye nó khá đặc biệt. Ít có một cái tác phẩm nào mà nó diễn tả từ cái con mắt nhìn của một người thiếu niên 16 tuổi rồi bước qua 17 tuổi. Đúng ra là như vậy. Mình có cái tác phẩm, cái tập nhật ký của Anne Frank là người trẻ đó vào lúc cô 14 tuổi. Nhưng mà đó là một tập nhật ký còn nói về một cái tác phẩm mà văn chương nhìn từ cái con mắt của một cái người thiếu niên 16, 17 tuổi, thì nó cũng là một trong những cái tác phẩm hiếm hoi. Rồi thì là nó lột tả được cái nước Mỹ vào thời đó, cái nước Mỹ của On the Road, của cái thế hệ Jack Kerouac và thế hệ Henry Miller. Thì bên này nó được tiếp ứng bởi Jody Salinger, là một người nó cũng có cái nhìn mở rộng hướng về đông phương, nhìn chiếu rõ lại cái thế giới tây phương của mình, và bắt đầu thấy có những cái vấn đề của nó, cái sự phiền muộn của nó, cái sự tống tại của nó, sự mất gốc và lưu lạc cái thân phận của những con người ngay trong cái thành phố New York đó. Thì chính những cái đó là những cái hoàn toàn mới mẻ ngay đối với là cái người dân New York và cái thời điểm đó nè.
Có một nét rất là, phải nói là lạ, là hàng triệu độc giả khi mà cầm tiểu thuyết này trên tay thì ngay tức khắc cảm thấy rất gần gũi với nhân vật chính là Holden Caulfield, và vừa đọc vừa cười, và đặc biệt là cho tới những cái trang cuối và những dòng cuối thì không thể quên nổi.
Có lẽ rằng là tất cả chúng ta đều đi băng qua cái tuổi thơ, băng qua cái thời niên thiếu, và đều có những cái cảm nhận, nó nếu mà không hoàn toàn giống thì nó cũng có những cái phần nào đó mình đồng cảm được với là Holden Caulfield đó. Tại vì ai cũng có những cái lúc thất bại, ai cũng có những cái lúc cảm thấy mình, cái tiếng Anh gọi là vulnerable, tức là mình cảm thấy là một cái thế giới trước mặt nó nhiều vấn đề, nó có quá nhiều cái sự mà mình không đồng ý với. Rồi từ đó mình nhìn ngược về cái thế giới tuổi thơ và mình thấy nó, cái phần thánh thiện ngày nào đó nó đang bắt đầu mất dần đi. Nó như là một cái bước vào đời, và mình vừa bước qua một cái, nó rất đẹp, nó rất thánh thiện, nó rất trong sáng đó, để mình bước vào tới một cái ngõ rẽ khác. Và nó đi cùng với cái đó là những cái đau đớn, những cái bi hài kịch của cuộc đời. Cho nên ai có lẽ rằng là cũng sẽ có được cái sự đồng cảm với là Jody Salinger với cái tác phẩm này nè.
Như vậy thì thưa anh, phải chăng cái chủ đề chính của nó theo tiếng Pháp thường thường người ta gọi là rite de passage, tức là một người trẻ, một người rất trẻ buộc phải bước vào cái ngưỡng cửa cuộc đời và lúc đó bắt đầu bị va chạm.
Cái chỗ này là cái chỗ mà một con người va chạm với cái thế giới, tức là vừa rời bỏ một cái thế giới và bước vào một cái thế giới khác, là một cái sự va chạm khác nữa. Rồi cái thế giới mới đó là cái thế giới mà nó có rất là nhiều cái điểm xung đột mà cái người trẻ đó vừa bước vào tới cái ngưỡng cửa đó nhận ra rằng đó không phải là thế giới của mình. J.D. Salinger có một cái câu nói rất là hay là I am in this world but not of this world, tức là mình là một người đang sống ở trên cái thế giới nhưng mà không phải là một cái phần của thế giới đó. Ý của ông ta là cái ý ông ta tự thấy mình như bị tách rời ra, ông muốn giữ được cái thế độc lập đó và cảm thấy được cái cô đơn cô độc của mình trong cái thế giới chung quanh. Những cái người, một cái cậu bé đi vào đời bắt đầu nhận ra được những cái sự phiền muộn ở trong cái nội tâm của mình khi tiếp xúc với những con người khác và nhận ra rằng là mình vừa giống họ mà mình rất là khác họ. Và tới một lúc thì là chỉ còn được một vài cái điểm tựa cuối cùng, giống như là cô em đang học tiểu học đọc TV đó, và hình ảnh những cái đứa trẻ thơ hay hình ảnh những cái ngày xưa cũ của mình đã để nắm bắt lấy, còn toàn bộ những phần còn lại nó lạc lõng, nó tôi vừa và xa lạ.
Trong cái cuộc tiếp xúc với anh qua điện thoại trước khi thực hiện bài phỏng vấn hôm nay thì anh có nói một câu tôi thấy rất là thú vị khi anh kể về nhân vật Holland Caulfield. Anh nói rằng đây là cậu bé này, cậu ấy phải từ bỏ một cái tuổi thơ thánh thiện để mà bước vào một cái thế giới giả hình.
Vâng, cái chữ, tại vì trong này cái cậu này cậu hay lặp lại cái chữ phony đó. Phony có nghĩa là giả hình, giả tạo đó. Thì cái chữ phony đó xuất hiện rất là nhiều trong cái tác phẩm này, cộng với là cái chữ là excuse me, tức là chết người đó. Tức là những cái nỗi đau đớn ở trong cuộc sống nó đưa tới cho Holden Caulfield đó. Đó thì hai cái phrase đó, excuse me và phony, nó được lặp đi lặp lại rất nhiều trong cái tác phẩm The Catcher in the Rye này. Như vậy là cái thế giới mà Holden Caulfield thấy là một thế giới giả tạo, có người ta phải mang những cái khuôn mặt khác nhau đó và không ai nói được cái sự thật của lòng mình hết á. Và những cái sự thật mà có thể nói ra được đó thì có thể chỉ nói cho chính mình thôi, chứ không thể nói cho người khác nghe được. Thì chính J.D. Salinger vì vậy mà về sau này cũng sống ẩn nhật, sống hầu như không tiếp xúc với ai hết. Tại vì ông mê văn chương, ông viết tác phẩm ra rồi, thế nhưng mà viết ra rồi ông lại không có muốn đọc lại, cũng không muốn tái bản và cũng không muốn người ta phê bình phê phán, ông chỉ viết ra rồi thôi. Và cái tác phẩm này như chúng ta thấy thì là nó như là một cái thứ viết cho chính bản thân của ông vậy đó, một cái câu chuyện nó gần sát như là một cái thứ mà hồi ký đó, những cái phản ảnh lại cái tâm trạng của một cái con người. Và tới một lúc thì sau khi mà viết xong, chúng ta nhớ tới ngay cả cái trang cuối của tác phẩm, ông cũng nói là thực sự mà nói thì là không nên viết nhiều quá. Don't ever tell anybody anything. If you do, you start missing everybody. Đừng có nói cho bất cứ ai về một điều gì. Tại vì mà mình làm như vậy thì mình bắt đầu nhớ tới những con người đó. Viết cũng là một cái khổ tâm. Viết cho chính mình và viết cũng là gợi nhớ lại tất cả những cái kỷ niệm cũ đó. Thì trong này nó có những cái phần nó cảm động như vậy.
Anh vừa mới nhắc đến cái câu cuối của tiểu thuyết The Catcher in the Rye. Phải nói rằng độc giả thì ai cũng nhớ cái câu cuối này. Phải chăng đây là một cái dấu ấn của một nhà văn lớn, phải không anh?
Tôi không biết là dấu ấn hay không, nhưng mà từ những ông nghiên cứu cho chính mình đó, và là một khi đã viết ra rồi đó, thì nó cũng là một cái đau đớn. Có lẽ là đối với trường hợp của J.D. Salinger, ông đã tiên tri được, thấy là cái cuộc đời của mình đó, những cái gì đã viết nó nên dừng lại ở một cái điểm nào đó. Và từ đó về sau á, thì là nó là cái phần của người khác, còn đối với bản thân ông thì nó tự đóng khép lại và ông sống với cái phần riêng của ông mà thôi.
RFI xin thành thật cảm ơn anh Thường Quán.
Theo dõi phần tạp chí của đài RFI và bây giờ là chuyên mục điểm báo do Thanh Thủy phụ trách.
Điểm báo.
Trong mấy ngày qua, hãng xe hơi Nhật Bản Toyota đã phải thu hồi hơn 8 triệu chiếc xe bán ra trên thế giới vì có vấn đề với bàn đạp chân ga. Sự cố này có thể làm cho uy tín và hình ảnh của Nhật Bản bị sứt mẻ. và nó có thể tác động trên toàn bộ nền công nghiệp Nhật Bản. Một bài sát luận trên nhật báo Asahi ra ngày 30 tháng Giêng và được báo Le Monde trích dẫn đã viết như sau. Cách thức xử lý vấn đề của hãng Toyota cho thấy những dấu hiệu tự mãn đáng lo ngại mà người ta đã nhận thấy từ cuối năm 2008 khi Toyota đứng đầu thế giới trong ngành sản xuất xe hơi hết lợi dẫn. Tờ Asahi đã nhấn mạnh trên trách nhiệm của ban lãnh đạo tập đoàn Toyota và tờ báo cho là đã xem nhẹ chất lượng sản phẩm vì bận lo chạy theo tăng trưởng. Còn sát luận của tờ Le Monde mở đầu bằng việc nhắc lại rằng họa vô đơn chí, cách nay không để hai tuần, hãng hàng không Japan Airlines tuyên bố phá sản. Giờ đây đến phiên Toyota, một biểu tượng khác của nền kinh tế hùng mạnh của Nhật Bản, đột nhiên bị gặp khó khăn. Hết lời dẫn. Vốn là vô địch trong lĩnh vực xe hơi về chất lượng, an toàn và khả năng đổi mới, hãng Toyota không những phải thu hồi mấy triệu chiếc xe vì sự cố bàn đạp chân ga và thảm lót buồng lái, còn bị kiện tại Nhật Bản và Hoa Kỳ vì hệ thống phanh không được tốt trên kiểu xe Prius chạy bằng xăng và bằng điện và được đánh giá là một báu vật về mặt công nghệ học. Đây là một vố khá đau đối với Nhật Bản vì những khó khăn của Toyota cũng như của Japan Airlines là triệu chứng của một nền kinh tế không bền vững, báo hiệu những nghi vấn đang khuấy động xã hội Nhật Bản một cách sâu đậm. Trong vòng 20 năm, nước này đã chuyển từ quy chế của một quốc gia cực kỳ năng động sang một đất nước già nua, co cụm và nhút nhát. Le Monde được nhắc lại là trong năm nay, Nhật Bản thể nào cũng phải nhường cho Trung Quốc vị trí nền kinh tế đứng hàng thứ nhì trên thế giới. Còn các mặt mạnh của nền kinh tế Nhật Bản đang phải đối phó với sự cạnh tranh ác liệt đến từ Hàn Quốc và Trung Quốc. Tuy nhiên, Le Monde cũng cảnh báo những ai chưa chi đã vội bỏ rơi Nhật Bản để nhìn vào những phương trời khác ở châu Á. Mặc dù gặp khó khăn, đất nước của Hoa Anh Đào vẫn dẫn đầu về mặt công nghệ học trong nhiều lĩnh vực tương lai như là môi trường hay ngành nghiên cứu và chế tạo người máy. Đồng thời Nhật Bản còn là cái nôi sản sinh ra biết bao sự đổi mới khoa học và công nghệ trên thế giới.
Hôm qua, chính quyền Trung Quốc đã phản ứng mạnh liệt trước những lời tuyên bố của Tổng thống Mỹ, lên án chính sách hối đoái của Bắc Kinh. Hậu quả là quan hệ thương mại giữa Washington và Bắc Kinh trở nên căng thẳng, theo như hàng từ lớn trên nhật báo kinh tế Liseko. Phải chăng một cuộc chiến tranh kinh tế vừa bùng nổ giữa hai siêu cường quốc? Thực ra thì đã hai lần Tổng thống Obama đã không muốn chính thức nêu tên Trung Quốc như là quốc gia có hành động thao túng trên thị trường tiền tệ. Nhưng theo Liseko, một số thượng nghị sĩ Mỹ rất muốn là Bộ Tài chính Hoa Kỳ phải công khai nêu lên vấn đề này nhân dịp Thượng viện Mỹ khảo sát chính sách thương mại của các đối tác chính của Hoa Kỳ trong tháng 4 sắp tới đây.
Quý vị đang theo dõi phần điểm báo của Thanh Thùy.
Về quan hệ giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên, báo Le Figaro chạy hàng tựa ông Obama để cho Bình Nhưỡng thêm một cơ may. Cơ may đó là Tổng thống Mỹ từ chối đưa Bắc Triều Tiên vào danh sách các nước khủng bố, mặc dù từ mấy tháng qua, nhiều thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa và một số thuộc Đảng Dân Chủ muốn thấy Bắc Triều Tiên hiện diện cùng với Cuba, Iran, Syria và Sudan trên danh sách đen của Washington.
Hôm qua, Viện Quan sát Pháp về vấn đề sử dụng ma túy, gọi tắt là OFDT, nhận thấy là từ 10 năm qua, hiện tượng dùng bạch phiến đã phát triển mạnh và việc hút cần sa cũng đã trở thành một chuyện bình thường. Tờ báo Le Monde đưa tin là cảnh sát Pháp tỏ ra lo ngại trước sự phát triển của việc trồng cần sa ở trong nhà. Như vậy là cuối tháng trước, cảnh sát thành phố Gonesse ở vùng ngoại ô Paris đã tịch thu được 7 tấn nhựa cần sa, và đây là khối lượng tịch thu lớn nhất từ trước tới nay trên thị trường Pháp. Lượng ma túy này, mà giá trị được ước tính là khoảng 35 triệu euro, bị phát hiện trong 36 tấn sao quả dành cho chợ bán sỉ Haggis. Trong năm 2008, 55.000 cây cần sa đã được phát hiện tại Pháp, nghĩa là cao gấp đôi số cây cần sa trong năm 2007. Sự kiện này chứng minh sự hình thành của một hệ thống trồng cần sa ở trong nhà. Dụng cụ được mua tại Hà Lan cũng như các loại cây nhỏ cần thiết để nhân giống, và giá của một cây nhỏ là 2,5 euro. Còn cách thức trồng cần sa thì mọi người có thể tìm thấy trên mạng Internet.
Kể từ nay, các trung tâm văn hóa Pháp ở nước ngoài sẽ nằm dưới sự quản lý của một cơ quan duy nhất mang tên là Cơ quan Victor Hugo. Đối với phụ trang văn hóa của Le Figaro, nếu như Đức có viện Goethe, Anh Quốc có trung tâm British Council và Tây Ban Nha có viện Cervantes, thì Bộ Ngoại giao Pháp vừa quyết định là các viện và trung tâm văn hóa Pháp sẽ có chung một tên gọi. Theo một dự luật được trình lên Thượng viện, cơ quan Victor Hugo có mục đích mang lại một nhãn hiệu độc nhất cho cả hệ thống văn hóa Pháp ở ngoại quốc. Hiện nay, hệ thống này bao gồm 135 viện và trung tâm trực thuộc vào Bộ Ngoại giao Pháp và có mặt tại hơn 100 quốc gia, trong đó có Trung Quốc.
Xin quý thính giả lưu ý, kể từ nay quý vị có thể truy cập vào trang chủ của Ban Việt ngữ RFI bằng hai ngả. Mời quý vị vào địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt được viết dính liền và không có dấu, hoặc là mời quý thính giả vào thẳng trang nhà của RFI ở địa chỉ www.rfi.fr, rồi sau đó quý vị bấm vào mục tiếng Việt.
Xin quý thính giả lưu ý, trên trang nhà của Ban Việt ngữ RFI, một sổ tay là nơi được dành để thông tin về các sinh hoạt cộng đồng. Quý thính giả và các bạn chuyên tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa xã hội, xin quý vị gửi thông tin của các buổi sinh hoạt về địa chỉ Việt Nam avong@rfi.fr. Nhờ vào sự đóng góp của quý thính giả và các bạn, chuyên mục sổ tay đăng trên trang nhà của RFI sẽ càng thêm phong phú đa dạng.
Trong chương trình phát thanh ngày mai của đài RFI có tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Đức Bình phỏng vấn ca sĩ Như Quỳnh nhân dịp chị Trang Phát biểu diễn. Phần kỹ thuật của buổi phát thanh hôm nay do Simon và Fuji đảm nhiệm. Và bây giờ, trước khi tạm biệt, xin mời quý vị thính giả thưởng thức bản Où vont les rêves qua giọng hát của Michel Jonas.
Ancienne, qu'il nous reste une dernière chance. Où vont les rêves? désirs, si l'inassouvi qui s'amoncèrent. On voulait s'endormir à l'envers.